chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, thất vọng về thằng con trai, Hoàng Vưỡn nhớ lại một thời trai trẻ oai phong của mình. Khi ấy, Vưỡn là một đội viên du kích tích cực, rồi được tiến nhiệm thành tổ trưởng tổ du kích. Do khéo lấy lòng lãnh đạo mà Hoàng Vưỡn còn được cấp trên cho làm một chân sai vặt trong Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã. Tuy vậy, Vưỡn vẫn không được dân bản trọng vọng, lại bị Vân Thúy từ chối lời cầu hôn do cô đã nhận lời yêu của khóa chuyên, con thầy đồ nho trong bản. Vưỡn sinh ra hận Vân Thúy, tìm đủ mọi cách hành hạ cô. Đang trong lúc chuyện tình cảm với Vân Thúy không thành, Hoàng Vưỡn được một du kích bạn giới thiệu tới con gái của một lãnh đạo trên huyện. Đúng lúc này, ông bố Vưỡn xuất hiện sau một thời gian mất tích, lại bị nghi là theo Quốc dân đảng. Hoàng Vưỡn sợ bị liên lụy đã cắt đứt quan hệ với bố và đuổi ông ra khỏi nhà. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Sau những ngày ấy, Vưỡn buồn lắm. Nhiều đêm anh không ngủ được, mắt trong trong nhìn lên đỉnh màn, ruột gan nóng như lửa đốt. Bao nhiêu câu hỏi như những tia chớp lóe lên, rạch nát suy nghĩ của Vưỡn. Liệu có ai phát giác ra chuyện bố anh tham gia hoạt động Quốc dân đảng không? Tới đây, ủy ban còn tin dùng anh nữa không? Số phận anh em con cháu gia đình anh rồi sẽ ra sao? Tất cả cứ canh cánh trong đầu Vưỡn. Ở đời, một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Tham gia Quốc dân đảng của bố anh khó mà bưng bít mãi được. Bất giác, Vưỡn nhớ tới câu nói hôm nào của Tầm. Mày làm rể nhà họ Bùi khác nào chuột xa chích gạo, chẳng mấy chốc mà được lên làm cán bộ. Tự nhiên, Vưỡn thấy nhen nhúm tia hy vọng. Phải rồi, nếu Vưỡn lọt được vào làm rể nhà họ Bùi thì sẽ có cơ man nào là cơ hội. Bố vợ Vưỡn là cán bộ lãnh đạo huyện, đương nhiên ông sẽ có cách làm kín nhẹm việc bố anh đã tham gia Quốc dân đảng. Được thế, đường tiến thân của Vưỡn sẽ rộng mở. Anh em con cháu nhà anh cũng không lo bị ai chèn ép, coi thường rẻ rúng. Riêng anh, dân bản có khi còn coi trọng hơn cả giáo chuyên nữa là đằng khác. Cái cảm giác thua kém giáo chuyên lâu nay âm ỉ trong đầu, giờ lại bùng lên làm Vưỡn không sao ngủ được. Anh ái ngại thầm nghĩ, con gái họ Bùi da ngăm đen, chán rô, mặt loáng thoáng rỗ, trông như lưỡi cầy cùn gác dựa. Tuy con mắt lá răm đa tình, nhưng người thấp, cẳng chân cẳng tay ngắn. Tướng ngũ đoạn này nghe nói khôn danh và đanh đá lắm. So với Vân Thúy đài cát kiêu sa thì một đằng mười, một đằng chẳng được ba. Càng nghĩ càng thấy chán. Vẫn đang so đo hơn thiệt thì chiều hôm đó, ông chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã bỗng dưng hỏi thăm bố anh. Đoán rằng chỉ là những câu hỏi thông thường giữa người cùng làng cùng bản, nhưng Vưỡn vẫn giật mình. Không chừng người ta đã nghi ngờ anh rồi chăng? Thói đời hễ có tật là hay giật mình. Cả đêm hôm ấy, Vưỡn cứ thon thót như nằm trên đống gai bổ kết. Không thể để mối lo này dày vò lâu được, anh buộc phải có quyết định dứt khoát. Trời vừa sáng, Vưỡn đã tìm gặp Tầm. Này, chuyện nhà họ Bùi bắn tin mày nói là thực hay là nói dối tao đấy? Tao nói thực chứ dối mày làm gì? Bà bác tao hôm qua còn nhắc lại. Mày nghe tao đi, em tao chỉ xấu khuôn mặt thôi, chứ người chắc lặn, khúc nào ra khúc ấy. Mà tao bảo, tướng nó là tướng bắn đẻ, chắc gì mày đã đủ sức phục vụ nó. Vưỡn xuôi lòng, tặc lưỡi nghe lời Tầm. Chẳng lấy được người sinh thì đành chọn con nhà quyền chức vậy. Mấy ngày sau, mẹ Vưỡn cùng bà bác Tầm mang lễ sang xin hỏi con gái nhà họ Bùi cho Vưỡn. Mọi lễ lạt tốn kém, mang tiếng do nhà trai lo liệu, nhưng đều được nhà gái bù đắp thông qua bà bác của Tầm. Họ biết nhà trai chẳng có của nả gì, nhưng họ cần danh tiếng con nhà bần cố. Cuối mùa trăng đó, Vưỡn đã trở thành con rể nhà họ Bùi, một gia đình được cả huyện Bách Thanh biết đến và trọng vọng. Trong đêm động phòng hoa chúc, tấm vải vưỡn trải trên giường sau lúc hợp cẩn vẫn trắng tinh. Sự nghi ngờ của anh nay đã thành sự thật. Vợ vưỡn đã thất tiết trước khi lấy vưỡn. Nỗi đau không gì bù đắp được trào lên, khiến anh như mắc phải cục xương trong họng, nuốt không trôi mà khạc ra cũng không được. Thấy vưỡn lủng bùng, vợ vưỡn không chịu lép vế còn đanh đá bảo: "Kêu ca gì, có thế tôi mới chịu lấy anh, chứ không khối cán bộ chỗ bố tôi còn xếp hàng chờ đấy. Anh chấp nhận, tôi sẽ bảo bố tôi đền bù xứng đáng cho. Còn không, anh cứ liệu hồn, không dễ gì mà chẳng mất đồng tiền treo tiền cưới nào lại được lên giường ngủ với tôi thế đâu." Vẫn đau đớn hờn tủi nghe vợ mắng, anh cố nghiến chặt răng bảo thầm không thèm khóc mà nước mắt cứ giã ra. Số phận thế là đã an bài, bao nhiêu chuyện của bố, của anh, của gia đình họ Mạc còn đang chờ ở phía trước. Không chịu lún cứ cương ra, không khéo giả neo đứt dây thì hỏng. Thôi vậy, vẫn đành chấp nhận, rách cái này để vá lành cái khác cho qua chuyện. Ngõ vào nhà ông đồ Trần Văn Truyện là một con đường đất nện hình mui luyện. Hai bên đường là hai hàng sâm bụt ken dày được xén bằng bặn, cao ngang ngực người lớn. Những bông hoa màu đỏ tươi thấp thoáng chen cùng màu xanh mát của cành lá. Dàn hoa thiên lý làm cho con ngõ lúc nào cũng râm mát, tạo nên một không gian thoang thoảng mùi thơm dịu dịu. Ngôi nhà ba gian hai trái, sáu hàng chân được bố mẹ ông đồ dựng từ lúc các cụ còn sinh thời. Những cột tre đằng ngà được kê trên những phiến đá xanh đẽo vuông vức. Hàng đòn tay diễn, ngọn gốc bằng nhau được gọt nhẵn cẩn thận đã lên nước, đỡ cho mái lá gồi già lợp ken sát nhau trên hàng ruôi mè vót nhẵn, làm cho mái nhà luôn luôn óng mượt. Bức đại tự và đôi hoành phi câu đối tôn thêm vẻ thành kính cho ban thờ được đặt ở hậu cung gian chính giữa. Các tấm vách thương đều đan nóng đôi bằng sứa dày dặn, khiến cho căn nhà ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Tấm dạ che nắng trước hiên làm cho ngôi nhà thêm vẻ tĩnh mịch. Nơi đây ngày xưa vừa là nơi ở của gia đình, vừa là lớp cụ đồ dạy học cho các lớp môn sinh. Nội tộc ông đồ Trần Văn Truyện vốn dòng dõi khoa bảng. Cụ tứ đại xưa thi đỗ hương cống, được triều đình bổ làm quan tòng thất phẩm, cai quản cả tòng Bách Thanh. Làm quan thanh liêm chính trực nên cụ được dân trong vùng tin cậy và quý mến. Đời bố ông đồ Truyện, dân Bách Thanh cùng hàng tòng lân cận vẫn tin cậy gửi con đến cho cụ dạy bảo. Đến đời mình, chữ quốc ngữ lên ngôi, ông đồ Truyện cũng theo đó mà học, rồi dạy cho con là khóa chuyên. Sẵn năng khiếu cha truyền con nối nên khóa chuyên sớm nổi tiếng, văn hay chữ tốt, được mời ra dạy bình dân học vụ cho dân bản khi chính phủ kêu gọi diệt giặc rút. Khóa được mọi người gọi là thầy giáo từ lúc vừa mới chớm giọng ồm ồm vỡ tiếng. Mảnh vườn các cụ tổ tiên để lại cho bố con ông đồ Truyện rộng chừng một sào, giáp với nhà bá hộ Phạm Tùng. Nhà bá hộ giàu về đường của nả nhưng nghèo về đường chữ nghĩa, nên mọi việc liên quan đến chữ nghĩa bá hộ Tùng đều nhờ vào ông đồ Truyện. Hai nhà vì thế thành ra chỗ tương thân. Bên có của, bên có chữ nên được dân làng xem là môn đăng hộ đối. Con cái hai bên chơi với nhau cũng thân hơn con nhà khác. Mặc dù lễ giáo phong kiến, nam nữ thụ thụ bất tương thân còn phổ biến trong làng Bách Thanh, nhưng chuyện hàng ngày cô con gái Thúy nhà bá hộ chạy qua cậu con trai Chuyên nhà ông đồ, chia nhau củ khoai, tấm bánh, chẳng những không bị bố mẹ giày la mà làng bản cũng coi là chuyện bình thường. Nhà ông đồ Truyện nghèo, bố con sức vóc lại mảnh mai, dáng dài lưng tốn vải, suốt ngày đi dạy chữ không công cho thiên hạ. Mọi lo toan trong nhà đều đổ lên đầu mẹ thầy Chuyên là bà Cả Thiện. Vì thế, mới 50 tuổi đầu, bà đã về hầu các bậc tiền bối để hai bố con ông đồ củ bơ củ bất trên trần đời. Lại phải kết đận gạo trâu củi quế nên bố con ông đồ dù đốt đáo thế nào cũng không đủ gạo ăn, đành phải đào bới vườn nhà, bữa độn chuối, bữa độn rong. Rồi chuối với rong cũng hết, dãi khoai lang cũng trở thành thức ăn xa xỉ của họ. Thiên hạ khi đói thường vác giá đi vay quanh các nhà còn bữa, chứ bố con ông đổ chuyện thì không. Đối với kẻ sĩ, Xưa nay trong các sự nhục trên đời, không sự nhục nào bằng sự nhục phải luồn cúi. Đã đi vay phải luồn cúi là lẽ đương nhiên. Bố con ông đổi chuyện, ăn cháo cám, đấu với lá rau lang giả đã mấy hôm. Đến nỗi khi đi ngoài phải dặn đến đỏ mày đỏ mặt hàng tiếng chưa xong. Nhưng chẳng một ai hay biết. Khóa chuyên là thầy dạy bình dân học vụ cho Thúy, nhưng hai người thân nhau từ nhỏ nên vẫn coi như là anh em. Mấy lần Thúy sang chơi, bắt gặp chuyên lúng ba lúng búng, giấu bát vào quang treo ở xó bếp. Vân Thúy sinh nghi, bèn lừa mở xem. Cô tá hỏa khi thấy bát cháo cám, lẩy bẩy những mảnh bổi, lẫn với lá khoai lang và úa, bèn hấp tấp chạy về kể cho bố nghe. Ông bá hộ giật mình, vội đi tắt vườn sang hỏi. Ông đổ chuyện chối đây đẩy, buộc lòng bá hộ Tùng phải mở cái giá đậy ở quang treo ra. Mọi sự mới được sáng tỏ. Bá hộ Tùng tức tốc sai vợ mang thúng gạo sang, bảo trả công cho những lần nhờ ông đồ giúp thảo đơn từ chữ nghĩa. Ông đổ chuyện đành phải nhận. Từ đó, tình nghĩa hai nhà càng gắn bó. Cô Vân Thúy cũng càng ngày quý trọng anh giáo chuyên hơn. Mùa năm sau, ông đổ chuyện có lễ sang xin hỏi con gái Diệu, nhà họ Phạm, cho con trai mình. Nhà bá hộ Tùng mừng rỡ vì được anh con rể hay chữ. Nhà ông đổ chuyện hân hoan vì có cô con dâu Thảo Hiền, hàng xóm láng giềng tức mừng trong ngày hợp hôn của đôi trẻ. Chỉ riêng anh Du Kích Hoàng Vượn là ấm ức. Cải cách ruộng đất đổ ra, nhà bá hộ Phạm Tùng vì có ruộng vườn, nhà cửa, của ăn của để hơn người nên bị quy là địa chủ. Không tìm ra lý do gì để đấu tố, Hoàng Vượn xuôi cánh Du Kích đấu tố địa chủ Tùng không ủng hộ Du Kích tiền gạo để chống cản. Nhà cửa ruộng vườn của cải nhà họ Phạm dẫu chỉ là năm gian nhà gỗ xoan, lợp lá hồi, mấy cái giường rẻ quạt, bộ bàn ghế để mộc, mấy mẫu ruộng và năm sào mít, nhãn cùng các cây ăn quả linh tinh khác nhưng bị đem ra chia quả thực cho những nhà bần cố nông hết. Nhà Hoàng Vượn được chia nhiều nhất. May mà địa chủ Tùng không bị kết án tử hình, chỉ bị đuổi ra cuối bãi tha ma hoang vắng, ven bờ, đầm chiêm mùa ngập nước. Cùng một ít che pheo đủ để dựng túp lều một san hai trái che mưa nắng. Đứa con trai của vợ chồng anh giáo chuyên, tức là cháu ngoại của địa chủ Phạm Tùng, khi ấy cũng vừa nói sõi. Thời thế như vậy nên mặc dù vợ chồng anh giáo không bị quy là thành phần bóc lột, nhưng bố vợ là địa chủ khiến nhà anh giáo cũng không sao ngẩng đầu lên được, lâm vào cảnh đúng bấn chẳng có gì ăn. Dân làng gọi Vân Thúy là chị giáo, theo cách gọi tôn sư trọng đạo dành cho vợ thầy chuyên. Vẫn tìm cách, người cho đấu gạo, người cho túi khoai, đỡ nần. Hoàng Vượn biết chuyện, cấm tiền làng xóm bén mảng qua lại giúp đỡ. Anh ta còn cho Du Kích giám sát chặt chẽ quanh nhà thầy giáo chuyên, dình xem ai hay qua lại để trù dập. Không có nơi nhờ cậy, chị giáo Vân Thúy, con gái Diệu của địa chủ Phạm Tùng giàu có ngày trước, đành phải sớm đẩy te, chiều xúc tép, kiếm mớ cua ốc, mớ cá vụn, đỡ đần bố mẹ đẻ, chạy ăn cho chồng con tần tảo qua ngày. Được cái rời thương nên buổi nào đi xúc về, giò của chị giáo cũng nặng trĩu. Cua, tép ăn không hết, được chị cho vào vại ướp muối, phơi nắng, dân địa phương gọi đó là trượp. Đủ ngày đủ tháng chụp gấu, chị giáo lọc lấy nước cốt, nấu mắm, biếu bà con nghèo quanh làng bản. Nghĩ đến ý nghĩa đơn sơ mà hàm xúc của từ trượp, lại thấy thấu với hoàn cảnh của nhà mình. Vợ chồng thầy giáo chuyên vững tâm, bèn đặt cho con là Trần Văn Trượp. Trước là cho xấu để người khác khỏi để ý, hãm hại. Và sau nữa là mong con mình lớn lên, giữ được hồn cốt tổ tiên, sống có ích cho dân bản. Còn Hoàng Vượn, sau khi Vân Thúy không nhận lời cầu hôn, đành lấy con gái nhà họ Bùi. Tuy vợ xấu, nhưng bù lại có bố làm lãnh đạo ủy ban hành chính kháng chiến, nên nhiều người vị nể. Nhờ ảnh hưởng của bố vợ và vốn chữ nghĩa thầy giáo chuyên dạy cho, Vượn không phải làm chân sai vặt nữa, mà được cử làm ủy viên ủy ban. Vợ chồng Vượn sinh hạ được đứa con trai cùng trà, cùng chặt với con thầy giáo chuyên. Họ đặt tên con là Hoàng Nguyên, một cái tên đọc lên đã khiến người nghe cảm thấy bùi tai, êm miệng. Sau sửa sai, địa chủ Phạm Tùng được xuống thành phần Trung Đông. Tuy thế, nhà cửa vườn tược của cải đã bị tịch thu chia quả thực hết. Chẳng ai trả lại cái gì. Họ chỉ trả lại mảnh vườn giáp nhà anh con rể Trần Văn Chuyên với những gốc cây ăn quả đã bị chặt trụi. Xẻ lấy ván đóng đồ, ông Phạm Tùng không muốn mất đi mảnh hương hỏa cha ông để lại một lần nữa, nên chuyển nhà về đấy, trồng lại cây, gây dựng lại cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Rồi ông Đồ Chuyện cũng qua đời. Thầy giáo Chuyên giống máu mẹ, ngoài 30 tuổi, tóc đã có sợi bạc. Chị giáo Vân Thúy mang tiếng là con địa chủ, tưởng quen ăn trắng mặc trơn, chẳng biết cày bừa cấy hái gì, nhưng tần tảo còn hơn con nhà bần cốt nông. Một mình gánh vác việc đồng áng, hết ruộng hợp tác, lại đất phần trăm nuôi chồng và con ăn học. Trượp mang tư chất của gia tộc Trần Văn nên học hành giỏi giang, lại ngoan ngoãn, khiến cho bố mẹ cũng mát mày, mát mặt. Hoàng Vượn có thói quen rõ ràng trong tình cảm, yêu ra yêu, ghét ra ghét, không lẫn lộn. Ngay cả đối với bố đẻ, Vượn cũng vậy. Còn nhớ, ngày Việt Minh mới gây ảnh hưởng đến vùng rừng núi Bách Thanh, bố Vượn bị cả Tiễn lôi kéo theo Quốc Dân Đảng. Có cán bộ kháng chiến đến tìm hiểu, hỏi mẹ Vượn. Bà chẳng biết thế nào, bèn nói dối rằng, ông nhà tôi theo người anh em đi làm ăn xa, ngày đầu đã có vợ lẽ rồi, nên chẳng biết khi nào về. Thật may cho Hoàng Vượn, không có câu trả lời khôn khéo ấy thì Vượn đã bị giày giả to. Để tránh mang tiếng, nhà có người tham gia đảng phái chống đối, Hoàng Vượn chấp nhận làm rể họ Bùi. Bố vợ là lãnh đạo Ủy ban Kháng chiến Hành chính huyện, nên Vượn được nâng đỡ. Ông ta xác nhận cho ông Thông Gia là người được kháng chiến phân công vào Quốc Dân Đảng để hoạt động. Thời buổi giặc giã, lại rừng núi cách trở, ai điều tra được hết, nên cứ có xác nhận của lãnh đạo huyện thì mọi việc được coi là đúng. Và lại, ở đất Bách Thanh, ai dám cãi lại lời người có nhiều quyền uy như người nhà họ Bùi. Nhờ đó, Hoàng Vượn không những không bị liệt vào phần tử, bị nghi ngờ, mà còn được cấp trên trọng dụng. Sau hiệp định Geneva, bố vợ Vượn biết được tin, ông Thông Gia sợ hãi, trốn vào Nam, giờ bặt vô âm tín, nên bày cho Vượn cứ mạnh mồm nói cứng là ông ta đang đi làm nhiệm vụ của cấp trên giao. Nhờ có xác nhận của huyện, nên ai cũng nghĩ bố Hoàng Vượn đi hoạt động cách mạng thật. Trong làng ngoài bản, chẳng ai nghĩ Hoàng Vượn dám nhẫn tâm từ mặt bố để tránh bị liên lụy cả. Ở thời buổi mà lý lịch gia đình được đặc biệt xem trọng, nhắc đến ai, người ta đều hỏi có dính dáng đến phản động đế quốc phong kiến không, thì việc bố Vượn biến mất là một sự an toàn hiếm có cho anh. Khi cần cạnh tranh với các đối thủ trên bước đường công danh, Vượn chỉ cần đem lý lịch có bố đi hoạt động cách mạng ra làm bình phong, lợi thế bao giờ cũng nghiêng về phía anh. Chức chủ tịch xã của Hoàng Vượn cũng nhờ đó mà có, nên anh chỉ mong bố đừng ló mặt với Bách Thanh nữa. Chỉ khổ cho bà mẹ, chồng bị con đuổi đi bặt vô âm tín, không biết sống chết ra sao. Bà đau đớn như cắt từ khúc ruột. Bà đành nước mắt chảy vào trong, thành người vợ quá chồng từ năm mới ngoài 40 tuổi. Người đời có câu, cái kim giấu kín trong bọc vẫn sẽ có ngày lòi ra, nên đậy điệm kỹ nhưng Vượn vẫn lo. Vẫn hỏi, bố vợ bảo, cứ nói đi nói lại việc Việt Minh phân công ông Thông Gia đi hoạt động bí mật, rồi mọi người khác tin. Thế là Hoàng Vượn bằng mọi cách khuếch trương hình ảnh người bố tận tụy trung thành. Nào là ông đã báo những tin tức mật của Quốc Dân Đảng cho kháng chiến. Nào là ông có công móc nối các cơ sở tình báo gài vào tổ chức địch giúp cho Việt Minh đề ra các quyết sách đánh giặc. Nào là ông có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bí mật nên được tổ chức phái vào Nam công tác. Thực ra, những tin tức đó đều do bố vợ Vượn lấy từ hồ sơ tổ chức ra cho. Chứ anh biết đằng nào mà nói. Quả đúng như vậy, công việc tuyên truyền của Hoàng Vượn đã phát huy tác dụng. Một phần bởi lời nói của Vượn là lời nói của người có vai vế trong chính quyền xã. Phần nữa, không thấy cán bộ cấp trên đả động gì, tức là đã thừa nhận. Từ đó, ai cũng tin bố Vượn vào Nam hoạt động bí mật cho cách mạng. Hoàng Vượn đã dùng chính sai lầm của bố để phục vụ cho mục đích của mình. Nếu bây giờ bố Vượn có quay về Bách Thanh, cũng không thể nghĩ được rằng mình đã trở thành người anh hùng trong mắt dân bản như vậy. Gây dựng được vỏ bọc kín kẽ, tưởng chừng trở thành mẫu mực trong lớp cán bộ thời mới. Nhưng bao năm đã trôi qua, Vượn vẫn không thể quên được Vân Thúy. Hình bóng người con gái đẹp người, đẹp nết, đài các, kiêu sa luôn ẩn hiện trong tâm trí, làm Vượn nhiều ngày mất ăn mất ngủ. Trong buổi biểu diễn văn nghệ vừa qua, ánh mắt hút hồn của Vân Thúy khiến Vượn vẫn tưởng bị giễu cợt bởi lời tỏ tình ngày xưa không được chấp nhận. Càng chết mê chết mệt Vân Thúy bao nhiêu, Vượn càng nung nấu lòng thù hận bấy nhiêu vì bị Vân Thúy sỉ nhục ở nước sắn trong buổi chiều hoang vắng ấy. Càng thù hận, Vượn càng bị hình bóng của Vân Thúy bùa vây, nỗi thèm khát người đàn bà đoan chính ấy càng thêm cháy bỏng. Trong cái vòng luẩn quẩn ma dẫn lối quỷ nơ đường, Vượn thề phải trả thù Vân Thúy bằng được. Chẳng lẽ đã làm chủ tịch xã, bị chối bỏ lời cầu hôn, bị đánh đến mức mặt mày thâm tím mà đành chịu? Hóa ra Vượn kém cạnh thế sao? Hôm sau, nỗi ám ảnh về quá khứ chưa kịp nguôi ngoai, nét mặt Hoàng Vượn chưa hết vẻ cau có, và mùi men bữa trưa ở quán bà hàng cháo lòng còn đang phảng phất, thì viên thư ký ủy ban thân tín hớt hải chạy vào phòng làm việc. Chị nhà cho người ra bảo chủ tịch huyện đang chờ anh ở nhà. Thế à, sao ông không đến ủy ban nhỉ? Em không biết, chắc có việc gia đình nên ông mới đến nhà tìm. Chủ tịch huyện tầm thước, người cân đối, mặt xương, mắt dài và sáng, đầy vẻ lanh lợi và quyết đoán. Ông đang không vui, đi đi lại lại trước hiên nhà, dáng sốt ruột. Hoàng Vượn về nhà chưa kịp chào hỏi, đã bị ông dội cho gáo nước lạnh. Anh ăn nói thế nào mà để đồng chí bí thư huyện ủy gọi tôi sang bảo phải chấn chỉnh anh về lập trường giai cấp quá tả, nhận thức về tầng lớp trí thức không theo kịp chủ trương của đảng hiện nay thế? Còn có nói gì với ai đâu ạ? Thế anh có gặp đồng chí tỉnh ủy viên mới về xã không? Không, chỉ có tay cán bộ ban tuyển sinh tỉnh mặt bú ra sữa đến làm việc, đòi xác nhận lý lịch cho con nhà chuyên thôi, có ai nữa đâu ạ? Chính là đồng chí tỉnh ủy viên, trưởng ban tuyển sinh đấy. Anh đừng thấy người ta trẻ mà coi thường. Người ấy rất giỏi, là con liệt sĩ chống Pháp, đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô về. Anh liệu cái mồm, đừng nghĩ chủ tịch xã là to, rồi đem những lý luận cũ dích ra. Bạn đâu nói đấy, kẻo rồi tôi cũng không bảo vệ được anh đâu. À, thì ra là vậy. Thảo nào, cái thằng trẻ danh lắm chữ kĩa. May cho mày ở thời kỳ này, chứ ở thời kỳ trước, coi chừng ông liệt vào dạng trí thức tiểu thư sản, lực trực cách mạng, có mà bán sới sớm. Nghĩ vậy, như nghe lời bố vợ, để cho em chuyện. Hôm sau, Hoàng Vượn vẫn phải mang con dấu ủy ban cùng chủ tịch huyện lóc cóc ra tỉnh, ngượng nghịu gặp đồng chí tỉnh ủy viên, trưởng ban tuyển sinh tỉnh Bùi Quốc Ân, ký xác nhận lý lịch cho Trần Văn Trường. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Keo Đỏ của tác giả Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.